Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Năm 1992, Thủ tướng Paul Keating đã thành lập ngày lễ Quốc khánh Úc là ngày 26 tháng 1. Trong lịch sử Úc, ngày 26 tháng 1 năm 1788 chứng kiến sự đổ bộ của hạm đội đầu tiên và sự thành lập thuộc địa đầu tiên của Anh. Đây là khởi đầu của quá trình thuộc địa hóa Úc, nơi chứng kiến bạo lực lan rộng chống lại người dân bản địa và người dân đảo Torres Strait. Trong khi một số người Úc kỷ niệm ngày này bằng lòng tự hào và lễ kỷ niệm yêu nước, thì nhiều người lại thương tiếc và phản đối. Chúng tôi tự hỏi cách thức đúng đắn để kỷ niệm ngày 26 tháng 1 là gì khi ngày này đang đến gần. Bạn có thể phản đối bất công trong khi vẫn cảm thấy tự hào về đất nước của mình không? Maggie Blandon đang ở nhà gia đình cô tại Lutruwia, Tasmania, khi cô biết về đề cử của mình cho giải người Tasmania trẻ của năm. Nhưng luật sư Palawa đã từ chối đề cử của cô.
Don't get me wrong, I'm so honored to have been recognized.
Cô nói, đừng hiểu lầm tôi. Tôi rất vinh dự khi được công nhận cho công việc mà tôi đã và sẽ làm cho cộng đồng của mình và với cộng đồng của mình. Nhưng đây không phải là cách tôi muốn được công nhận. Giải thưởng này là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Úc, một ngày mà Maggie và cộng đồng của cô không ăn mừng. Cô nói, từ khi còn nhỏ, chúng tôi luôn được dạy là trẻ em Palawa, ngày 26 tháng 1 không phải là ngày để ăn mừng, mà là ngày để tang cho sự mất mát của những người già và tình trạng bạo lực thực dân vẫn tiếp diễn chống lại người dân của chúng tôi. Vào ngày 26 tháng 1 hàng năm, Maggie và gia đình cô ấy cùng những thành viên khác của cộng đồng thổ dân Tasmania diễu hành xuống phố Elizabeth ở Nipaluna, Hobart. Nhưng cuộc diễu hành không phải lúc nào cũng được mọi người chào đón. Cô nói, khi tôi lớn lên, tôi nhớ đã thấy những hàng người trên phố trút giận lên cha mẹ tôi và tôi vì đã chia sẻ nỗi đau khổ của mình. Những cá nhân từng tụ tập trên phố và hét lớn những lời lăng mạ chúng tôi. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Trong những năm qua, chúng tôi đã chứng kiến một số lượng lớn cá nhân bắt đầu tham gia cùng chúng tôi. Điều thật sự quan trọng là chúng tôi có những đồng minh đồng hành cùng mình. Andrew Guy yêu Ngày Quốc Khánh Úc. Andrew đến Úc với tư cách là người tị nạn vào năm 2006 sau khi chạy trốn khỏi Nam Sudan. Anh nói, khi tôi đến Úc và trở thành công dân, tôi thực sự tự hào về điều đó. Tôi là một trong những người sẽ treo cờ Úc lên xe và đi khắp nơi để ăn mừng. Bây giờ, Andrew không ăn mừng Ngày Quốc Khánh Úc. Anh ấy muốn thay đổi ngày.
Australia Day for Indigenous People and afterwards as well.
Anh nói, quá trình chuẩn bị cho Ngày Quốc Khánh Úc dành cho người bản địa và sau đó nữa, đây chỉ là một lời nhắc nhở đau thương và đó là điều chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể làm tốt hơn. Nếu một số người muốn tiếp tục ăn mừng ngày này, thì không sao cả. Nhưng tôi rất muốn một ngày nào đó, có một ngày mà tất cả người Úc, bất kể xuất thân của họ, có thể cảm nhận được nhu cầu và cũng như niềm hạnh phúc của ngày này. Trọng tâm của cuộc tranh luận về Ngày Quốc Khánh Úc chính là lịch sử và tác động của quá trình thực dân hóa, một lịch sử quen thuộc với nhiều di dân. Anh nói, lịch sử của quá trình thực dân hóa rất dễ hiểu đối với những người gốc Phi. Nhưng sau đó, khi bạn thực sự đến Úc và thấy một số khía cạnh đang diễn ra của quá trình đó, tôi nghĩ rằng điều đó chỉ khiến nó trở nên, bạn biết đấy, giống như đây không phải là lịch sử. Chủ nghĩa thực dân đã tác động đến cả hai bên gia đình của Minasai. Cha cô sinh ra ở Ấn Độ, nhưng bị đưa đến Fiji làm lao động khổ sai. Gia đình mẹ cô là người Yota Yota và sống ở Kom Eragoncha Mission. Cô nhìn thấy tác động liên tục của quá trình thực dân hóa hàng ngày với tư cách là ủy viên Victoria về trẻ em và thanh thiếu niên thổ dân. Cô cho biết cuộc tranh luận về ngày Quốc khánh Úc không thừa nhận quan điểm của người thổ dân. Cô nói, cuộc đối thoại này cực kỳ khó chịu vì nó thường được thực hiện mà không có sự đồng cảm hoặc hiểu biết về cảm xúc của người thổ dân liên quan đến ngày tháng, lịch sử của quốc gia này, những trải nghiệm của chúng tôi và lý do đằng sau những cảm xúc đó. Cuộc tranh luận thường tập trung vào quyền lợi và việc phớt lờ quá khứ. Với Andrew và Maggie, giải pháp nằm ở việc đoàn kết lại. Anh nói, giáo dục ở ngoài kia còn hạn chế. Tôi thực sự khuyến khích mọi người ra ngoài và tìm hiểu về người bản địa của chúng ta, nền văn hóa tuyệt đẹp và sự hào phóng của họ. Tôi tin rằng bằng cách làm như vậy, chúng ta sẽ được giáo dục nhiều hơn về tương lai và ý nghĩa của những ngày lễ như ngày Quốc khánh Úc đối với tất cả chúng ta. Cô nói, chúng ta trở thành đồng minh tốt nhất khi chúng ta tụ họp, ngồi lại và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi bên đống lửa. Hãy tham gia cùng chúng tôi để khám phá lịch sử, văn hóa và khát vọng cho tương lai của chúng ta. Sẽ thật tuyệt vời khi được sát cánh cùng nhau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.